Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 13 tháng 10 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Thánh Cha và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ và sau cùng là Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới phê bình lời tuyên thệ trung thành với nhà nước Israel. Tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới phê bình dự luật được chính phủ Israel thông qua, theo đó những người không phải là Do Thái muốn nhập quốc tịch phải tuyên thệ trung thành với nhà nước Do Thái và dân chủ Israel. Trong một cuộc họp báo hôm 11 tháng 10 vừa qua, Đức cha Antonios Naguib, Thượng phụ Alexandria thuộc nghi lễ Copt, cho rằng chính phủ Israel đã tự mâu thuẫn với chính mình khi đề ra một dự luật như thế. Đức Thượng phụ Naguib được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tường trình viên tổng quát của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Với tư cách cá nhân, vị Thượng phụ người Ai Cập này nói rằng người ta không thể vừa rêu rao dân chủ lại vừa áp đặt một tôn giáo. Được biết, hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 10 vừa qua, chính phủ Israel đã đưa ra dự luật nhằm cưỡng bách những người không phải là Do Thái muốn nhập quốc tịch, phải tuyên thệ trung thành với nhà nước Do Thái và dân chủ. Dự luật đã bị một số bộ trưởng và lãnh tụ đối lập cực lực phản đối. Bộ trưởng đặc trách về thiểu số Á Rập nói rằng dự luật có tính kỳ thị chủng tộc, bởi vì nó nhắm vào những người Palestine muốn định cư tại Israel sau khi kết hôn với những người Israel gốc Á Rập. Tin Paris. Tổng thống Pháp bị phê bình vì làm dấu thánh giá nhiều lần khi viếng thăm Vatican. Cuối tuần qua, nhiều chính trị gia cánh tả tại Pháp đã chỉ trích Tổng thống Nicolas Sarkozy vì đã làm dấu thánh giá nhiều lần khi viếng thăm Vatican. Tưởng cũng nên nhắc lại, Tổng thống Pháp đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến hôm mùng 8 tháng 10 vừa qua. Ông Sarkozy đến Vatican để giải thích về việc chính phủ Pháp trục xuất những người Rome về Romania và Bulgaria. Hành động này đã bị Tòa Thánh chỉ trích nặng nề. Sau cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, trong một giây phút mà Tòa Thánh gọi là cầu nguyện, còn Điện Élysée thì gọi là tịnh tâm, Tổng thống Pháp đã nhiều lần làm dấu thánh giá và đọc kinh lạy cha. Cựu lãnh tụ Đảng Xã hội ông François Hollande nói rằng, cử chỉ của Tổng thống Sarkozy là một vi phạm đối với nguyên tắc thế tục. Ông này giải thích rằng, với tư cách là tín hữu, ông Sarkozy có quyền cầu nguyện. Nhưng khi viếng thăm Vatican, ông là nguyên thủ của một quốc gia thế tục. Theo ông Hollande, Tổng thống Sarkozy đã làm một cử chỉ không thể chấp nhận được vì đã trộn lẫn chuyện công và tư. Về phần mình, một lãnh tụ khác của Đảng Xã hội Pháp là cựu Thủ tướng Laurent Fabius nói rằng ông Sarkozy đã phạm một lầm lỗi có tính luân lý khi trục xuất những người Rome. Theo ông, dù ông Sarkozy có làm dấu thánh giá tại Vatican đi nữa, cử chỉ này cũng không thể xóa bỏ được lỗi lầm đó. Riêng các lãnh tụ thuộc đảng UMP, thân chính phủ, đã lên tiếng bênh vực Tổng thống Sarkozy và chỉ trích thái độ thù nghịch của Đảng Xã hội đối với ông. Tin Roma. Người Công giáo Ai Cập đang đau khổ vì tình trạng thiểu số trong thiểu số Kitô giáo và vì tình trạng kinh tế của đất nước như tất cả mọi công dân khác. Đức cha Antonios Naguib, Thượng phụ Alexandria thuộc nghi lễ Copt tại Ai Cập, đã chia sẻ như trên với các ký giả sáng thứ Hai 11 tháng 10 vừa qua. Đức Thượng Phụ Na Guyết, tường trình viên tổng quát của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông, và Đức Cha Bekara Rai, Giám mục Maronit Beil, Liban, đã gặp gỡ với giới báo chí. Trong cuộc họp báo, Đức Thượng Phụ Na Guyết đã đưa ra vài con số như sau. Số người Công giáo tại Ai Cập hiện nay là 250.000 người, trong một tổng số dân là 90 triệu người. Dân số Kitô giáo, mà phần lớn theo chính thống giáo, là từ 8 đến 10 triệu người. Như vậy, người Công giáo tại Ai Cập chỉ là một thiểu số trong một thiểu số. Theo Ngài, nhiều người nói đến các cuộc bách hại. Tuy nhiên, các vị lãnh đạo giáo hội tại Trung Đông không muốn dùng từ này, bởi vì nói như thế sẽ khiến cho các chính phủ đưa ra những sắc luật hay quyết định chống lại các tín hữu Kitô. Đức Thượng Phụ Na Guyết giải thích rằng, vì là thiểu số, nghĩa là theo một tôn giáo khác với quốc giáo, cho nên các tín hữu Kitô gặp nhiều khó khăn. Ngài nhấn mạnh rằng, trong các cuộc bầu cử, vì người Công giáo là thiểu số, cho nên ít có đại diện trong quốc hội hay thượng viện. Ngoài ra, theo Đức Thượng Phụ Alexandria, người Công giáo cũng gặp nhiều khó khăn như mọi công dân Ai Cập khác, đó là kinh tế yếu kém, dân số lại gia tăng nhanh. Đức Thượng Phụ hy vọng rằng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sẽ đạt được các mục tiêu đề ra, là củng cố các tín hữu Kitô bằng việc lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận các bí tích, xem đây như khởi điểm để đẩy mạnh sự hiệp thông với các giáo hội Kitô khác, cũng như đối thoại với các tôn giáo khác và dấn thân vì lợi ích của toàn thể xã hội. Ngoài ra, một mục tiêu quan trọng khác mà Thượng Hội đồng nhắm tới là khuyến khích các tín hữu làm chứng cho đức tin bằng sự hợp tác trong công cuộc phát triển và phục vụ bác ái. Trích dẫn lời của Đức Thánh Cha trong bài giảng hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 10 vừa qua, Đức Thượng Phụ Na Guyết nói, nếu không có hiệp thông thì sẽ không có chứng từ, và không có tình yêu thì cũng sẽ không có chứng từ yêu thương đối với xã hội. Tin Roma. Các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông đã bắt đầu các cuộc thảo luận. Sáng 11 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông đã bắt đầu thảo luận về các chủ đề của Thượng Hội đồng. Sau bài nói chuyện của Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Leonardo Santri, Bộ trưởng các giáo hội Công giáo Đông Phương, Đức Cha Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, đã trình bày sơ lược về hiện tình các tín hữu Công giáo tại Trung Đông. Dân số Trung Đông hiện có khoảng 356 triệu người. Trong số này, người Công giáo chỉ có khoảng 5 triệu 700.000 người, nghĩa là khoảng 1,6%. Người Công giáo cũng là một thiểu số giữa các tín hữu Kitô khác trong vùng. Theo ước tính, tổng số Kitô hữu tại Trung Đông là khoảng 20 triệu người, phần lớn theo chính thống giáo. Trong bài tường trình của Ngài, Đức Thượng Phụ Antonios Naguib, Thượng Phụ Alexandria, tường trình viên tổng quát của Thượng Hội đồng nói rằng, mặc dù chỉ là một thiểu số trong vùng, các tín hữu Kitô vẫn tỏa sáng, và đây là điều cần được nâng đỡ và khuyến khích. Đức Thượng Phụ nói đến một số áp lực chính trị đối với các tín hữu Kitô, nhất là tại những nước như Iraq, Liban và Ai Cập. Theo Đức Thượng Phụ, trong toàn vùng, cần phải đòi hỏi tự do tôn giáo cho các tín hữu Kitô là những người thường phải đương đầu với nhiều nghịch cảnh. Sự kiện các tín hữu Kitô bỏ nước ra đi là một vấn đề thường xuyên của giáo hội trong vùng. Cộng đồng Kitô cần phải tìm ra những phương cách để khuyến khích các gia đình trẻ ở lại trong xứ sở, bảo đảm an ninh cho họ và giúp họ có được niềm hy vọng vào tương lai để có thể làm chứng cho đức tin trong vùng đất của các thánh tông đồ. Trong bài tường trình, Đức Thượng Phụ Alexandria cũng nói đến mối quan hệ giữa các giáo hội Công giáo Đông Phương cũng như giữa người Công giáo và các tín hữu Kitô khác. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng phải đề cao những truyền thống của các giáo hội Đông Phương nhất là các truyền thống phụng vụ. Ngoài ra, Đức Thượng Phụ cũng đề cập đến các quan hệ với các tôn giáo độc thần khác. Ngài nói rằng, giáo hội cần phải lên án mọi hình thức bài Do Thái. Trong quan hệ với người Hồi giáo, Đức Thượng Phụ Naguib nói rằng, hoạt động của giáo hội khá phức tạp, bởi vì người Hồi giáo nói chung không phân biệt giữa tôn giáo và chính trị. Tình trạng này khiến cho các tín hữu Kitô không được nhìn nhận như công dân. Tình trạng này lại càng nghiêm trọng hơn vì sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan. Theo Ngài, giải pháp thích hợp là giáo dục về hòa bình và loại trừ mọi thành kiến ra khỏi sách giáo khoa. Tin Nam Hàn. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức Lương Nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, kêu gọi quan tâm đến mọi chiều kích của sự nghèo đói vật chất lẫn tinh thần. Phát biểu tại hội nghị cấp vùng lần thứ 30 được tổ chức tại Nam Hàn, Đức cha Renato Volante, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức FAO, nói rằng, cuộc chiến chống lại nghèo đói là một vấn đề vô cùng nhạy cảm tại Á Châu và Thái Bình Dương, là nơi chiếm đến hơn một nửa dân số thế giới. Sau hội nghị thượng đỉnh về các mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ diễn ra tại New York, từ ngày 20 đến 22 tháng 9 vừa qua, đại diện của Tòa Thánh kêu gọi đề cao cảnh giác trước tình trạng phát triển chênh lệch tại nhiều nước. Theo Đức cha Volante, an toàn thực phẩm là một mục tiêu khó đạt được nhất. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức FAO nói rằng, một trong những con đường cần phải đi theo để đạt được mục tiêu này là phát triển các vùng nông thôn và gia tăng sản xuất nông nghiệp. Chỉ có như thế mới có thể đương đầu với tình trạng thiếu lương thực và tái phân phối các nguồn lương thực mà vẫn bảo tồn được sinh thái. Nhưng theo Ngài, trong mọi quyết định, cần phải đặt con người vào trọng tâm. Tin Seoul. Nhiều người Nam Hàn tham gia cuộc tuần hành vì sự sống. Hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 10 vừa qua, trên 600 người đã tham gia cuộc tuần hành để kết thúc một tuần lễ vì sự sống do Trung tâm Y tế Công giáo tại thủ đô Seoul, Nam Hàn tổ chức. Được biết, Trung tâm Y tế Công giáo Seoul đã thiết lập quỹ tôn trọng sự sống nhằm gây ý thức về sức khỏe của người già và người nghèo, cũng như khuyến khích dân chúng, nhất là các nhân viên y tế, phát huy nền văn hóa sự sống. Trong chiến dịch kéo dài từ ngày mùng 4 đến mùng 9 tháng 10 vừa qua, các thiện nguyện viên của Trung tâm Y tế Công giáo đã dựng lên các trạm thông tin trước các bệnh viện chính tại thủ đô và tổ chức nhiều sinh hoạt khác. Số tiền quyên được trong chiến dịch sẽ được trao cho một bệnh viện gồm 100 giường dành cho người già, cũng như tài trợ cho cuộc nghiên cứu về các bệnh nhân trong giai đoạn cuối cùng và huấn luyện nhân viên của bệnh viện. Cha Remigio Li Dong Ik, Giám đốc Trung tâm Y tế Công giáo, cho biết, lúc đầu trung tâm đã nhận được nhiều đóng góp của người dân thường. Với số tiền này, trung tâm đã giúp đỡ người nghèo và những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Theo cha Ik, một sáng kiến như thế giúp cho trung tâm trở về với lý tưởng lúc ban đầu là phục vụ dân chúng mà không có phương tiện tài chính nào, và cho họ cảm nhận được quyền năng của Chúa Giêsu Kitô, đấng là người y sĩ tuyệt hảo. Năm 1936, một nhóm người Công giáo đã thành lập Trung tâm Y tế Công giáo để chăm sóc miễn phí cho các gia đình nghèo, người già cả và những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Trong những năm đầu, trung tâm chỉ có một bệnh viện với 15 bác sĩ và 24 giường bệnh. Nhờ sự quảng đại đóng góp của người Công giáo trên toàn quốc, trung tâm đã cho xây cất một trong những hệ thống bệnh viện quan trọng nhất tại Nam Hàn. Hiện nay, trung tâm có tất cả 8 bệnh viện, 5.200 giường bệnh, một trường y khoa và một trường đào tạo y tá. Tin Kochi, Kerala, Ấn Độ. cuộc bầu cử các cấp chính quyền địa phương tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ đã gia tăng những căng thẳng giữa giáo hội và Đảng Cộng sản. Các lãnh tụ Đảng Cộng sản tại bang này tố cáo giáo hội xen mình vào chính trị. Ông Balakrishnan Kodiyeri, Bộ trưởng Nội an bang Kerala, tố cáo các vị hữu trách của Tổng giáo phận Changana Cherry tìm cách khuyến dụ người Công giáo hãy rút tên khỏi danh sách ứng cử viên của Đảng Cộng sản. Kerala là bang được xem có trình độ biết đọc biết viết cao nhất tại Ấn Độ. Với ý thức chính trị cao, người dân trong bang sẽ bầu chọn các viên chức chính quyền địa phương vào ngày 21 và 23 tháng 10 tới đây. Cuộc bầu cử này được xem như một chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội bang vào năm tới. Ông Kodiyeri thuộc Đảng Cộng sản đang cầm quyền trong bang nói rằng, Đảng Cộng sản không chống lại tôn giáo, nhưng cho biết sẽ chống lại mọi ý đồ đưa tôn giáo vào chính trị. Ông Mani, lãnh tụ của một đảng được Kitô giáo ủng hộ, nói rằng, những người Cộng sản đang gây náo động trong bầu khí chính trị. Ông nói rằng, trước đây những người Cộng sản đã tấn công các đức giám mục vì đã cho công bố những lá thư mục vụ. Nay họ tố cáo các linh mục xen mình vào các cuộc bầu cử. Ông Mani khẳng định rằng, các nhà lãnh đạo giáo hội có quyền lên tiếng trong những vấn đề của xã hội. Về phần mình, cha Paul Thelakat, phát ngôn viên của giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Siro Malabar, đã từ chối bình luận về vụ việc này. Tuy nhiên, đức cha Joseph Bovathil, cựu tổng giám mục Changana Cherry, nói rằng những lời cáo buộc của các lãnh tụ cộng sản nằm trong kế hoạch nhằm chia rẽ giáo hội. Ngài tuyên bố, giáo hội không nên sợ bất cứ ai.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Cha và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha đã khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Trong bài giảng trong thánh lễ khai mạc tại Vương cung Thánh đường Phêrô hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến một số điểm có thể giúp chúng ta hiểu được tình hình xã hội và giáo hội tại Trung Đông. Cha Samir Kali Samir, chồng tên, một nhà Hồi giáo học nổi tiếng, được Đức Thánh Cha mời tham dự Thượng Hội đồng, đã phân tích một số điểm nổi bật trong bài giảng của Đức Thánh Cha. Trước hết, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các tín hữu Kitô đã hiện diện tại Trung Đông ngay từ những ngày đầu của lịch sử Kitô giáo. Với ghi nhận này, Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh đến bản chất tông truyền của giáo hội tại Trung Đông và sự kiện các giáo hội này vẫn còn sống động. Có ba cộng đồng Kitô đã có mặt tại vùng này ngay từ thời giáo hội tiên khởi. Trước hết là cộng đồng Antiochia, chính tại đây mà lần đầu tiên những người môn đệ của Chúa Kitô được gọi là Kitô hữu. Kế đến là cộng đồng Jerusalem. Đây là cộng đồng đã cảm nghiệm được sự kiện lịch sử của Chúa Giêsu và trực tiếp biết các thánh tông đồ. Cộng đồng thứ ba là cộng đồng Alexandria. Đây là nơi Thánh Marco, tác giả sách Tin Mừng, đã chịu tự đạo. Các cộng đồng này không lãnh nhận đức tin từ những nhà truyền giáo xuất phát từ Roma, mà từ chính các thánh tông đồ, và như vậy làm chứng cho sứ điệp nguyên thủy. Do đó, đối với giáo hội phổ quát, các cộng đồng giáo hội này là một sức mạnh tinh thần quan trọng. Nếu các cộng đồng này biến mất, thì đây sẽ là một mất mát lớn lao cho các tín hữu Kitô trên khắp thế giới. Điểm thứ hai được Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong bài giảng của Ngài là tính đa diện về văn hóa và tôn giáo của Trung Đông. Đức Thánh Cha nói, tại vùng đất này, giáo hội của Chúa Kitô được diễn tả bằng nhiều truyền thống phụng vụ, tu đức, văn hóa và kỷ luật khác nhau. Theo cha Samir, đây là điều cần được trân trọng. Hiện tại, Trung Đông có không dưới 7 tòa thượng phụ và 7 truyền thống phụng vụ, văn hóa, tu đức, kỷ luật khác nhau. Theo cha Samir, xét về tín lý luôn có sự hiệp nhất, nhưng về phương diện thần học lại có nhiều trường phái khác nhau, làm nên kho tàng của Đông Phương. Chẳng hạn, về chú giải có 2 trường phái, một tại Alexandria có tính cách đận dụ và thần bí, và một tại Antiochia với lối chú giải thiên về văn phạm và từ chương hơn. Ngay cả các lập trường thần học cũng đa diện, và đương nhiên những khác biệt trong cử hành phụng vụ là điều rõ ràng nhất. Theo cha Samir, những khác biệt văn hóa tại Đông Phương vừa là một kho tàng phong phú, vừa là một nguyên nhân tạo ra xung đột chính trị và thần học. Trong khi đó tại Tây Phương chỉ có Roma được xem như thủ đô văn hóa của Kitô giáo. Những thành phố khác không có trọng lượng về chính trị cũng như văn hóa. Trái lại, tại Đông Phương, ngay cả trước khi Kitô giáo xuất hiện, người ta cũng đã tìm thấy những trung tâm văn hóa quan trọng như Alexandria, Edessa, Jerusalem, Antiochia. Đối chiếu tính đa diện của Đông Phương và tính tập trung của Tây Phương, cha Samir nói rằng, thế nào tại Thượng Hội đồng, một số giám mục cũng nêu lên vấn đề tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Một số vị cho rằng, Roma quá xen vào nội bộ của mình và đôi khi không cần thiết. Một số khác lại nói rằng, cần phải có một vị lãnh đạo duy nhất để giải quyết vấn đề, nhất là khi gặp xung đột. Nhưng mọi người đều đồng ý rằng, cần phải tôn trọng những khác biệt và văn hóa của Đông Phương. Chẳng hạn, trong giáo hội Công giáo Đông Phương, vừa có hàng giáo sĩ lập gia đình, vừa có hàng giáo sĩ độc thân. Theo cha Samir, đây là một trong những vấn đề mà Đức Thánh Cha muốn đề cập tới. Cha Samir viết, nếu không có hiệp thông, thì sẽ không có chứng từ. Chứng từ của chúng ta là hiệp thông. Như tin mừng đã nói, cứ dấu này mà mọi người nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau. Nếu nghi lễ nào cũng nhấn mạnh đến tính đặc thù của mình, điều này có thể dẫn đến chia rẽ hay khinh thường người khác, để bảo vệ nền văn hóa riêng của mình. Đông Phương nhấn mạnh đến tính đặc thù hơn là hiệp nhất. Theo cha Samir, cần phải có sự cân bằng. Hiện nay, ngay tại Tây Phương, cũng quay về đặc thù. Đức, Pháp, Tây Ban Nha đều nói đến những niềm tin riêng và những cách thế cai quản giáo hội riêng của mình. Đó là chưa kể đến các truyền thống Phi Châu và Á Châu. Tại Hoa Kỳ, người ta cũng nói đến những khuynh hướng đặc thù trong quan hệ nam nữ và đặt lại nhiều vấn đề. Trong những thập niên vừa qua, Liên hiệp Anh giáo Thế giới chia rẽ vì các giáo hội tại Phi Châu không chấp nhận những quyết định của các giáo hội tại Hoa Kỳ và Anh Quốc về vấn đề này. Làm thế nào để duy trì sự hiệp nhất của giáo hội mà vẫn tôn trọng văn hóa của mỗi cộng đồng địa phương? Đây là một vấn đề nền tảng, và giáo hội có thể học hỏi từ các giáo hội Đông Phương. Tuy có nhiều truyền thống khác nhau, nhưng người Công giáo Đông Phương vẫn tôn trọng nguyên tắc của hiệp nhất mà giám mục Roma là biểu tượng. Theo cha Samir, có thể gợi lên mô hình các giáo hội Công giáo Đông phương cho thế giới chính thống. Nếu chính thống nhận ra thực tại Công giáo như được sống một cách phong phú và tích cực trong các giáo hội Công giáo Đông phương, thì họ có thể tiến gần đến hiệp nhất hơn. Cha Samir cho biết, tại Thượng Hội đồng, một vị giám mục đã nói với cha rằng, nếu chính thống giáo chỉ nhìn nhận sự hiệp nhất trên phương diện hành chánh, mà không như một quan hệ giữa các nghị phụ và Đức Giáo Hoàng, thì họ sẽ xa lìa hiệp nhất.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, hãy hiểu biết Kinh Thánh, yêu mến phụng vụ và sống các khía cạnh đức tin một cách sâu đậm hơn để đạt được tình bạn với Chúa Giêsu và sống hạnh phúc. Đó là lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho khoảng 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư, mùng 6 tháng 10. Trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt thánh nữ Gertrude cả, nữ tu người Đức, sống vào hậu bán thế kỷ thứ 13 tại tu viện biển Đức Hefta, nơi đã nảy sinh ra vài kiệt tác nền văn chương tôn giáo nữ giới Latin Đức. Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt thánh nữ Gertrude cả như sau. Thuộc thế giới ấy, có Gertrude, một trong những nhà thần bí nổi tiếng nhất, phụ nữ duy nhất của nước Đức, được gọi là cả, vì tầm cỡ văn hóa và tin mừng trong cuộc đời của chị. Với cuộc sống và tư tưởng của mình, chị đã ghi khắc một cách đặc biệt dấu ấn trên nền tu đức Kitô. Đó là một phụ nữ đặc biệt, có các tài khéo tự nhiên và các ân thánh ngoại thường, một đức khiêm nhường sâu thẳm và một lòng nhiệt thành nồng cháy đối với ơn cứu rỗi của tha nhân, kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa trong sự chiêm nghiệm và sẵn sàng cứu giúp những người thiếu thốn. Thánh nữ Gertrude cả sinh ngày 6 tháng Giêng năm 1256, đúng ngày lễ hiển linh, nhưng không ai biết gì về cha mẹ và nơi sinh của chị. Chị biết rằng khi lên 5 tuổi, Gertrude được gửi vào học trường nội trú do các nữ tu viện Đức điều hành và được giao cho Thánh Matilda thành Hackenborg săn sóc. Gertrude sống cách chặng ý nghĩa nhất đời mình tại đây, được Thánh Matilda dạy dỗ giáo dục trong tương quan với nữ tu Matilda thành Magdeburg, và dưới sự chăm sóc hiền mẫu êm dịu và đòi hỏi của viện mẫu Gertrude. Thánh nữ kính múc được từ ba phụ nữ ấy các kho tàng kinh nghiệm và khôn ngoan. Chị diễn tả sự phong phú tu đức không chỉ của thế giới đang tu, mà nhất là của thế giới kinh thánh, phụng vụ, giáo phụ và biển đức nữa, với dấu ấn rất cá biệt và sự thông truyền hữu hiệu. Gertrude đã là một nữ sinh ngoại thường, ưa thích hiểu biết, kiên trì và hăng say học hành, ham mê văn chương, âm nhạc, thánh ca, nghệ thuật thủ công, nên đã có thành quả vượt sự chờ mong. Chị có cá tính mạnh mẽ, cương quyết và dễ bị kích động. Chị thường cho mình là thiếu sót và thừa nhận các khuyết điểm và khiêm tốn xin lỗi. Chị thường khiêm tốn xin lời khuyên và lời cầu nguyện cho ơn hoán cải của mình. Có những khuyết điểm sẽ theo chị cho đến chết, khiến cho nhiều người ngạc nhiên tự hỏi làm sao Thiên Chúa lại yêu thương chị một cách đặc biệt như vậy. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói, từ chỗ là nữ sinh, gạt rứt thánh hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa trong đời sống đang tu, và trong 20 năm trời đã không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Chị tiếp tục trau dồi văn hóa trong mọi chiều kích khác nhau. Nhưng vào mùa vọng năm 1280, chị bắt đầu cảm thấy chán ghét mọi thứ đó và nhận ra sự phù vân của chúng. Ngày 27 tháng Giêng năm 1281, vào giờ kinh tối, Chúa soi sáng các tối tâm của chị. Với sự dịu ngọt và êm ái, Chúa trấn an nỗi âu lo của chị và ban ơn giúp chị đánh đổ ngọn tháp phù vân và tò mò mà chị đã tìm cách xây cao với lòng kiêu căng. Chị thị kiến thấy một thiếu niên cầm tay dẫn chị vượt qua các gai góc chèn ép tâm hồn, và chị nhận ra đó là chính Chúa Giêsu, Đấng đã đổ máu trên thánh giá để cứu chuộc chúng ta. Từ đó trở đi, đời sống kết hiệp với Chúa của chị được củng cố, đặc biệt trong các thời gian phụng vụ ý nghĩa nhất như mùa vọng, Giáng sinh, mùa chay, phục sinh, các lễ của Đức Mẹ, cũng như trong những lúc đau yếu không tham dự giờ kinh chung với cộng đoàn được. Tiểu sử của chị ghi lại hai hướng đi của cuộc hoán cải này. Thứ nhất là trong việc học hành, từ các môn nhân văn đời hướng sang các môn thần học. Thứ hai là trong việc tuân giữ luật đan tu, từ cuộc sống lơ là sang cuộc sống cầu nguyện sâu đậm, thần bí với nhiệt tình truyền giáo ngoại thường. Giờ đây, chị được dẫn lên núi của sự chiêm nghiệm, nơi chị từ bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới. Từ thầy dạy văn, chị trở thành nữ thần học gia. Chị tìm đọc tất cả các sách thánh có thể có và khiến cho con tim mình tràn đầy các câu kinh thánh êm dịu nhất. Và chị luôn luôn có các lời linh hứng cho những ai đến hỏi ý kiến của chị, hay để phản bác bất cứ ý kiến sai lạc nào và bịt miệng các người chống đối. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh ý hướng tông đồ của thánh nữ Gertrude như sau. Chị Gertrude biến tất cả những điều đó thành việc tông đồ. Chị viết và phổ biến chân lý đức tin với sự rõ ràng và đơn sơ, duyên dáng và có sức thuyết phục. Chị trung thành phục vụ giáo hội, đến độ sinh ích lợi cho cả các thần học gia và những người đạo đức và được họ chấp nhận. Rất tiếc là từ các sinh hoạt phong phú ấy của chị, người ta đã chỉ giữ lại được tác phẩm Người Loan Báo Tình Yêu Thiên Chúa, hay tác phẩm Các Mạc Khải và Các Cuộc Tĩnh Tâm, là hạt ngọc của nền văn chương thần bí thiêng liêng. Lý do cũng là vì đan viện Helmstad đã bị tàn phá. Các lời nói và gương sống của chị khơi dậy nơi người khác lòng sốt mến sâu xa. Ngoài đời cầu nguyện và hãm mình, chị có lòng đạo đức và hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa, khiến cho ai gặp chị đều nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã cho chị hiểu rằng Ngài kêu gọi chị chính là để chị trở thành dụng cụ ân thánh của Ngài. Tuy nhiên, chị luôn ý thức được sự bất xứng và nghèo nàn của mình và hoàn toàn gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa. Có hai ơn mà chị yêu mến nhất, đó là các dấu vết của khổ nạn mà Chúa in sâu trong tâm hồn chị, như đồ trang sức con tim, và vết thương tình yêu mà Ngài đã khắc ghi trong chị. Đó là các ơn trọng đại, mà nếu phải sống xa Chúa hàng nghìn năm không nhận được sự an ủi nào, chỉ nhớ tới các ơn ấy cũng đủ để an ủi, soi sáng và làm cho chị tràn ngập lòng biết ơn Thiên Chúa. Thánh nữ Gertrude qua đời ngày 17 tháng 11 năm 1301 hay 1302, khi mới được 46 tuổi. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn đức của Ngài như sau. Cuộc đời của Thánh nữ Gertrude là một trường học của đời sống Kitô, của con đường ngay thẳng. Nó cho chúng ta thấy rằng, trung tâm cuộc đời hạnh phúc của một cuộc sống đích thật là tình bạn với Chúa Giêsu. tình bạn đó chúng ta học được trong lòng yêu mến Kinh Thánh, yêu mến phụng vụ, trong đức tin sâu đậm và trong tình yêu đối với mẹ Maria, để ngày càng hiểu biết chính Thiên Chúa một cách đích thực hơn. Đó là hạnh phúc thật và là đích điểm cuộc sống của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài điểm nội dung chính bài Huấn Đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 6 tháng 10. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình phát thanh của chúng tôi được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ về những vấn đề căn bản cuộc sống con người. Thứ Tư vừa qua, Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn rằng mỗi người có thể có nhiều mục đích khác nhau, nhưng chỉ có thể có một cứu cánh, một cùng đích mà thôi. Và cùng đích này là hải đăng soi sáng dẫn lối cho mọi hoạt động trong cuộc đời. Hôm nay, Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ với các bạn về cách tốt nhất để khám phá ra cùng đích cuộc đời. Cách tốt nhất đó là tìm hiểu về bản tính con người. Trước hết, chúng ta ý thức rằng mình là một tạo vật, nên cũng có phần giống như vạn vật khác trong vũ trụ Thiên Chúa đã tạo thành. Chúng ta cũng hiện hữu, có nghĩa là chiếm một khoảng không gian, ở trong một khoảng thời gian, như đất đá. Đó là đời sống khoáng vật. Rồi có phần chúng ta giống như cỏ cây, hoa lá, sống, lớn lên và phát triển. Đó là đời sống thực vật. Hơn lên một bậc nữa là đời sống động vật, khi chúng ta có giác quan để cảm nhận, có tứ chi để di chuyển, có thể ảnh hưởng thay đổi môi trường sinh sống, cũng như để môi sinh ảnh hưởng đến mình. Tuy nhiên, con người còn có cái gì trỗi vượt hơn nữa, chứ không phải là một mớ những tác động khoáng chất, thực vật hay động vật. Con người khác với vạn vật, vì con người biết suy tư và biết chọn lựa quyết định. Đây chính là điểm làm con người là con người. Con người có thể suy nghĩ những tư tưởng vượt quá tầm hiểu biết của giác quan, suy nghĩ đến những tư tưởng trừu tượng, tổng quát, những liên hệ căn nguyên, và nhất là con người có tự do để lựa chọn, quyết định cho hành động của mình trong hiện tại và tương lai. Khả năng suy tư và quyết định giúp con người hành động trong cuộc sống hàng ngày cũng như cho cuộc đời tương lai, như làm việc, kiếm tiền, chỉ huy, yêu thương, vân vân. Tất cả tụ trung lại là vì con người muốn sống hạnh phúc. Sống hạnh phúc với những điều kiện và tiện nghi vật chất bề ngoài như nhiều tiền, nhà đẹp, lắm của ngon vật lạ, cũng như hạnh phúc với những tâm tình cảm nghĩ bên trong. Con người chúng ta, ai ai cũng muốn sống, muốn hiểu biết và muốn yêu thương và được yêu thương. Ai cũng muốn sống, nhưng không phải là sống vội vã qua ít ngày ít tháng, mà là sống trọn vẹn, không ưu tư, không sầu muộn, không vương vấn. Ai cũng tò mò muốn hiểu biết chân lý vạn vật, hiểu sự địa, lý hóa, hiểu triết lý nhân tâm. Và càng học hơn, con người càng muốn hiểu biết nhiều hơn nữa. Là người, ai cũng muốn yêu thương. Con người muốn yêu và được yêu vì ai cũng biết mình là bất toàn và thiếu sót. Con người muốn thương yêu thành thật, không đố kỵ ghen tương, không hận thù hận giận. Một tình yêu không bờ bến, mà siêu thoát, cao thượng, không nhàm chán, không quạnh hiu. Tuy nhiên, con người không tìm thấy được một cuộc sống trường cửu ở trên đời này. Không biết được một khoa học bao quát vạn vật, chưa cảm nhận được một hạnh phúc an vui thanh thỏa. Đi đâu, ở đâu, trên trần gian, con người cũng chỉ cảm thấy sống chết pha trộn, sinh tử tranh giành. Chỉ có một phần chân lý pha trộn lầm lạc. Con người hiểu rằng, nếu như không có hạnh phúc đích thực, thì con người chẳng đi tìm kiếm khao khát làm gì. Cũng như con mắt sẽ trở nên vô dụng, nếu chỉ toàn tâm tối không chút ánh sáng. Và nếu có một tia sáng soi chiếu, thì tất nhiên phải có nguồn phát sinh ánh sáng đó. Và con người tìm đường về nguồn ánh sáng. Suy như thế, chúng ta hiểu rằng, nếu chúng ta muốn tìm được nguồn chân lý, nguồn sức sống và nguồn tình yêu, chúng ta phải tìm đến một sức sống không pha bóng tối tử thần, phải nhận ra một chân lý không pha bóng tối sai lầm, phải cảm nhận được một tình yêu không pha mùi thù hận. Có nghĩa là chúng ta phải đến với sức sống tinh tuyền, chân lý trọn hảo và tình yêu vô biên. Chính đó là Thiên Chúa, cứu cánh của cuộc đời con người. Con người chúng ta phát sinh từ Thiên Chúa, nên con người chúng ta cũng chỉ có thể an vui khi nào được sống trong Ngài. Khi nói rằng, hạnh phúc cuối cùng của con người là được sống kết hiệp với Thiên Chúa, thì nhiều người có thể nghĩ rằng, nói như thế là Thiên Chúa không ở trong con người, mà chỉ là một phần thưởng ban cho chúng ta sau một cuộc đời tốt lành, y như chiếc huy chương cho một chiến sĩ xuất sắc, như một mảnh bằng cho học sinh chăm chỉ. Chiếc huy chương không dính liền cuộc đời hy sinh cam go của chiến sĩ. Mảnh bằng cũng không gò bó những giờ học, những môn thi của học sinh. Biết bao chiến sĩ hy sinh, nhưng mấy người được huy chương. Biết bao học sinh chăm chỉ, nhưng mấy người được mảnh bằng. Nói thế, để chúng ta đừng quan niệm Thiên Chúa chỉ như phần thưởng cho cuộc đời làm người chúng ta. Chúng ta nên quan niệm Thiên Chúa, Thiên Đàng đối với chúng ta y như bông hồng với nụ hoa, như trái chín với bông hoa chớm nở, như cây lúa xanh tươi với hạt giống vừa nảy mầm. Có nghĩa là chúng ta chỉ hiện thực con người của mình khi kết hiệp mật thiết, khi hiệp nhất nên một với Thiên Chúa. Chỉ khi đó con người mới được hạnh phúc. Bạn đọc sách vở, bạn nghe radio là vì sách viết thì có chữ để đọc. Radio là máy phát ra lời ra tiếng để nghe. Sách in lèm nhèm không đọc được là sách vất đi. Radio nghe rè rè không rõ tiếng là radio hư cần sửa lại. Con người chúng ta cũng vậy. Khi nào chúng ta sẽ được sung sướng, hạnh phúc? Chính là khi chúng ta thi hành nhiệm vụ mà Thiên Chúa đấng tạo dựng chúng ta đã ban cho chúng ta. Khi đó chắc chắn chúng ta sẽ cảm nhận được an vui thoải mái và hạnh phúc êm đềm. Có người lập luận rằng, chúng ta đã biết cứu cánh của con người rồi, và nhắc đi nhắc lại như vậy chẳng có ích gì cả. Cứu cánh lý tưởng là Thiên Chúa, chẳng có gì mới lạ, vì chúng ta đã biết, vẫn nghe nói nhiều lần rồi. Nhưng thưa bạn, xin bạn thử nhìn vào những con người đầy sinh lực xem, họ thích lặp đi lặp lại. Bạn kể một câu chuyện thần tiên thú vị, hoặc một câu chuyện ma kỳ quái, các trẻ em há hốc miệng để lắng nghe, và bạn chưa kịp kết câu chuyện thì các em đã la to, kể nữa đi, kể nữa đi. Nghe đi, nghe lại những chuyện đó, mà có thấy em nào nói là biết rồi, nói mãi đâu. Và đến tuổi yêu đương, hai người thanh niên thiếu nữ đâu có chán miệng nói hai tiếng yêu thương. Thế nên, khi Thiên Chúa giáng trần, người đã muốn lặp đi lặp lại sứ điệp yêu thương đó. Thiên Chúa đã đến, đã nhập thể, để cho chúng ta diễm phúc được tái sinh nên con cái của Ngài. Nhờ đó, chúng ta có thể gia nhập nước trời. Thiên Chúa là nguồn sức sống. Tôi thiết nghĩ, mỗi bình minh, Thượng Đế toàn năng đều phán bảo mặt trời, chiếu sáng nữa đi. Mỗi tối, Thiên Chúa chỉ mặt trăng và các ngôi sao, chiếu sáng nữa đi. Mỗi độ xuân về, Thiên Chúa nhắn nhủ vạn vật, tươi lên nữa đi. Và với mỗi một bé thơ mở miệng khóc chào đời, Thiên Chúa lại dỗ dành, nín đi, gắng mà vui lên nữa đi, vì ta là nguồn sức sống, nguồn tình yêu. Cuộc đời chúng ta sẽ tràn ngập rung cảm và thích thú khi có một cứu cánh, một cùng đích. Đó là khi chúng ta biết kết hiệp với nguồn sức sống sung mãn là Thiên Chúa. Cuộc đời sẽ thật đáng sống nếu chúng ta biết sống mỗi ngày một mật thiết hơn với Thiên Chúa. Vì thế, mỗi lần cầu nguyện, xin bạn hãy kết hiệp với Thiên Chúa và xin rằng, lạy Chúa, xin hãy cho con hiểu biết khôn ngoan nữa đi. Xin hãy cho con biết yêu thương bác ái nữa đi. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tiếng trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tìm yêu mến và chứa chan niềm ước mơ tin đường. Gieo vang hồng ngân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong. Chứng nhân gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi mên ước muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi cuộc.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một chiều cuối tuần, giữa dòng người xuôi ngược dạo chơi trong ngày nghỉ, chẳng ai để ý thấy một bé gái, mặt mày hốc hác, quần áo rách rưới, đứng co ro ở một góc đường để xin ăn. Cô bé trông bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, ốm o bệnh hoạn, có lẽ vì suy dinh dưỡng. Lúc đó, một ông ăn mặc sang trọng lái xe đi ngang qua đó. Trông thấy cô bé, nhưng ông cũng chẳng thèm nhìn đến lần thứ hai. Khi về nhà thoải mái trong căn nhà ấm cúng với vợ con, trước mâm cơm thịnh soạn, hình ảnh cô bé bỗng hiện ra rõ rệt trong đầu ông. Ông thở dài và phàn nàn cùng Chúa. Tại sao Chúa để cho những hoàn cảnh như thế xảy ra trên cõi đời này? Hình ảnh cô bé đáng thương cứ ám ảnh trong đầu. Chịu không được, ông mới trách Chúa. Chúa phép tắc vô cùng, tại sao Ngài không làm cái gì để giúp đỡ cô bé nghèo khổ đáng thương ấy? Lúc đó, tự thâm tâm, ông nghe tiếng Chúa phán. Ta đã làm rồi, chứ sao lại không? Ta đã dựng nên con. Quý vị và các bạn thân mến! Lời trách của vị đàn ông nọ cũng chính là phản ứng đối với Thiên Chúa của chúng ta khi chứng kiến những đau khổ, bi kịch xảy ra trong đời sống con người. Qua các phương tiện truyền thông hay được mục kích trực tiếp, hàng ngày chúng ta được biết rất nhiều những tin tức về những trận thiên tai, chiến tranh, khủng bố, bệnh tật, và nhất là những người hiền lành phải chịu đựng biết bao thương tổn, bất công do chính đồng loại của mình gây ra. Trong những hoàn cảnh như thế, chúng ta cảm thấy Thiên Chúa dường như xa cách, hoặc cảm thấy và hình như Chúa đã làm ngơ, như ca từ của bài Này Hình Như của nhạc sĩ Đỗ Vi Hà. Chúng ta tin có Chúa và sự thắc mắc hay thậm chí là trách móc cũng xuất phát chính từ niềm tin đó. Vì chúng ta nghĩ rằng nếu có Chúa, nếu có Thượng Đế, vậy tại sao Ngài lại để cho những hoàn cảnh như thế xảy ra trên cõi đời này? Có mâu thuẫn hay không khi Chúa là đấng quyền phép tuyệt đối và có lòng nhân hậu bao la? Vậy tại sao Ngài lại để đau khổ hoành hành trên những tạo vật mà Ngài đã tạo ra trong ý định vô cùng yêu thương của Ngài như thế? Tuy nhiên, câu nói vang vọng trong tiếng lương tâm của người đàn ông cũng chính là tiếng Chúa đang trả lời cho mỗi người trong chúng ta. Ta đã làm rồi chứ sao lại không? Ta đã dựng nên con. Nghĩa là chúng ta cũng có trách nhiệm trong việc góp phần làm giảm bớt đi sự đau khổ của những anh em đồng loại. Khi chứng kiến một hoàn cảnh thương tâm, chúng ta đừng vội buông lời chất vấn, trách móc rằng phải chăng ông trời quá cao để không nhìn thấy những bất công, đau khổ? Tại sao người hiền lương mà phải gánh chịu những hậu quả như thế này? Nhưng hãy nhanh chóng đặt ra vấn nạn là làm sao để mang vinh danh Chúa vào trong những hoàn cảnh này? Và chính khi chúng ta biết giúp đỡ những người anh em nghèo khổ, bất hạnh, biết an ủi kẻ cô đơn, biết chăm sóc người bệnh hoạn, biết gieo niềm tin vào những ai đang tuyệt vọng, là chúng ta đã mang vinh danh Chúa vào trong những hoàn cảnh ấy. Vì Chúa cũng dạy rằng, người ta cứ giấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau. Mỗi cử chỉ yêu thương, tha thứ của chúng ta dành cho anh em, nhất là đối với những người hèn mọn, đau khổ, sẽ là những nét vẽ sống động nhất, họa nên gương mặt của Chúa Giê-xu để giới thiệu với mọi người. Thiên Chúa là đấng từ ái và toàn năng, nhưng Ngài không chi phối lịch sử của loài người theo ý định riêng của Ngài. Thiên Chúa đã cho con người đặc ân là giống hình ảnh của Thiên Chúa, nghĩa là con người có khả năng vươn đến đỉnh cao của sự toàn thiện trong tự do của mình. Thiên Chúa đã sai Thánh Thần Chúa đến để canh tân bộ mặt thế giới, nhưng Thánh Thần Chúa không hề làm một mình. Ngài luôn hoạt động tốt trong những tâm hồn cháy lửa yêu mến. Với quyền năng của đấng tối cao, Chúa phán một lời, cả thế giới này sẽ đi theo Ngài. Thế nhưng, Chúa không hề mở rộng nước trời bằng phương thế đó. Ngài rất cần mỗi người trong chúng ta hãy trở thành những nhân chứng để loan báo tin mừng. Thánh Phêrô đã nói, anh em được kêu gọi để nói về những phẩm chất tuyệt vời của Thiên Chúa, đấng kêu gọi anh em. Và bất cứ khi nào chúng ta giúp đỡ anh em đồng loại bằng chính những khả năng Chúa ban, là chúng ta đang thực thi lời kêu gọi đó. Bởi thế, chúng ta sẽ là những tác nhân tích cực làm giảm bớt đi những nỗi đau khổ của anh em đồng loại. Vì Thiên Chúa luôn muốn con người liên kết, cộng tác với người để cùng xây dựng thế giới trong yêu thương và theo ý Cha dưới đất cũng như trên trời. Và chính khi chúng ta phục vụ anh em, luôn muốn yêu thương giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ cảm thấy bình an và hạnh phúc. Vì đó là dấu hiệu chắc chắn rằng Chúa đang thực sự ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Lạy Chúa, lời Chúa phán với tiên tri Giê-rê-mi-a cũng là cho chính chúng con mà rằng, trước khi sinh ra ngươi, ta đã biệt riêng cho ngươi một nhiệm vụ đặc biệt. Thân lạy Chúa, chúng con là tạo vật của Ngài, chúng con được dựng nên trong Đức Giê-xu Ki-tô, nhưng Ngài dựng nên chúng con không chỉ để chúng con hưởng thụ những đặc ân mà Ngài đã ban cho cuộc đời này, nhưng còn để chúng con biết góp phần tái tạo và xây dựng nó. xin cho chúng con biết sống tinh thần phục vụ và sẵn sàng dùng những khả năng Chúa ban để thực thi ý định yêu thương của Ngài trên một người anh em sống chung quanh chúng con.
Và tình Ngài con gieo vang, ra đi thắp sáng lời Chúa trong chân thế bao ngỡ ngàng. Hân hoan cùng đi với Chúa. Con xin vâng, con nay xin đến làm chứng nhân và bước theo lên đường. Gieo vang hồng ngân thương mến, Chúa mãi bên con bước đi làm chứng nhân tin mừng. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi. Làm sáng lên danh Ngài cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mối lên ước muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi cuộc đời. Con mang sứ điệp hồng ân an vui.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.